Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tiếp tục thăm chúc Tết tại một số đơn vị. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20 nhiệm kỳ 2026-2031. Kiểm tra công vụ việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính thời điểm giáp Tết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026. Hội chợ thương mại và du lịch Bắc Ninh năm 2026 diễn ra từ 24 tháng 3 đến 30 tháng 3 năm 2026. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Đại Thành, phường Kinh Bắc, thăm tặng quà người có công tiêu biểu và người cao tuổi trên địa bàn xã Đại Đồng. Cùng đi có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến thăm chúc Tết Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh tại chùa Đại Thành, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi tới Hòa thượng cùng các chư vị hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư và toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni Phật tử lời thăm hỏi ân cần cùng tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, thân khỏe, tâm an, tinh tấn trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh thời gian qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc và đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Bí thư Tỉnh ủy thông tin tới Hòa thượng thượng tọa cùng các chức sắc về kết quả đạt được trong một năm phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cũng là năm thành công thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đóng góp vào thành tích chung đó, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định có vai trò sự ủng hộ, chung sức đồng lòng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Hòa thượng và thượng tọa, của Phật tử trong và ngoài tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sức mạnh để Bắc Ninh tập trung các điều kiện phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Qua đó, ngày càng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, càng cho thấy rõ nét sự đồng hành của Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tới Hòa thượng, tăng ni Phật tử, dồi dào sức khỏe và luôn tỏa sáng về đạo đức, trí tuệ và tấm lòng, đưa hoạt động của Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời mong muốn Hòa thượng Thích Thanh Phụng tiếp tục quan tâm lãnh đạo Hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh phát triển, củng cố vững chắc thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đến thăm chúc Tết Đảng bộ và nhân dân xã Đại Đồng. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán của xã đã hoàn tất, sẵn sàng các điều kiện để nhân dân vui xuân đón Tết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới thắng lợi mới, an lành hạnh phúc tới Đảng bộ và nhân dân xã Đại Đồng. Để nhân dân đón Tết, đồng chí đề nghị địa phương cần quan tâm bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, quan tâm tới những công nhân xa quê ở lại đón Tết. Tiếp tục rà soát đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để không ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Bước sang năm 2026, đồng chí đề nghị xã tập trung cao quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rà soát lại thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp, các chỉ tiêu phấn đấu thành phường. Quan tâm phát triển đô thị gắn với gìn giữ giá trị bản sắc văn hóa, tạo việc làm cho lao động ở các nơi có dự án thu hồi đất, phát triển đô thị, dịch vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác cũng đã tới thăm tặng quà ông Lê Công Kiên, sinh năm 1949, là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đảng viên tiêu biểu 55 năm tuổi Đảng ở thôn núi Bất Lự, và bà Lê Thị Sậu, sinh năm 1936, người cao tuổi tiêu biểu tại thôn núi Móng. Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Hồng Thái ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của người có công. Đồng thời khẳng định tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách và người cao tuổi. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thường xuyên quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc, nhiều niềm vui tới các gia đình.
Chiều 12 tháng 2, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc Tết Giám mục Đỗ Quang Khang, Giám mục Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Cùng đi có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới Đức Giám mục cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo trong tỉnh. thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2025, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Bắc Ninh là một trong năm địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 9,8 triệu đồng một người một tháng, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự đồng hành đóng góp tích cực của Đức Giám Mục, các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo đối với sự phát triển chung của địa phương, nhất là tinh thần chia sẻ, đồng thuận, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng của đồng bào Công giáo trong quá trình triển khai các dự án, công trình trọng điểm, trong đó có dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhấn mạnh năm 2026 còn nhiều nhiệm vụ quan trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Đức Giám Mục và đồng bào Công giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Giám mục Đỗ Quang Khang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển.
Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến thăm chúc Tết động viên cán bộ công nhân viên người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh tại phường Kinh Bắc và Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh tại phường Vũ Ninh. Tặng quà chúc Tết cán bộ công nhân viên người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải chúc mừng và đánh giá cao những kết quả công ty đạt được trong năm 2025, đặc biệt là việc giải quyết hiệu quả các vấn đề về thu gom xử lý rác thải, góp phần giữ gìn môi trường đô thị. Đồng chí chia sẻ về những khó khăn vất vả, gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe bình an, đón Tết vui tươi đầm ấm tới toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động. Đề nghị công ty tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo tốt đời sống người lao động, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tại Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công ty đạt được. Đồng chí đề nghị công ty tiếp tục nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh doanh, ứng dụng khoa học và công nghệ, tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trước mắt cần bảo đảm cấp nước ổn định liên tục phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc tập thể cán bộ, cổ đông và người lao động Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh năm mới đạt nhiều thắng lợi mới, tiếp tục đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 12 tháng 2, đoàn công tác của Bộ Y tế do giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết và kiểm tra công tác bảo đảm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh. Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn là bệnh viện hạng 3, quy mô 280 giường kế hoạch, 310 giường thực kê. Năm 2025, tổng số lượt khám bệnh tại đơn vị hơn 258.000 lượt, điều trị ngoại trú hơn 86.000 lượt, điều trị nội trú hơn 20,8.000 lượt, công suất sử dụng giường bệnh đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ chuyển tuyến nội trú và ngoại trú đều giảm so với kế hoạch đề ra. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn đạt được thời gian qua, đặc biệt là nỗ lực kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp, duy trì ổn định hoạt động chuyên môn và đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao, chuyển đổi số trong khám chữa bệnh. Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn người bệnh. Đối với công tác phục vụ dịp Tết Nguyên đán, cần thực hiện nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng cấp cứu, điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời, hiệu quả. Nhân dịp năm mới, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tặng quà chúc Tết tập thể đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, thăm động viên và tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị nội trú tại bệnh viện.
Sáng 12 tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử theo đúng quy định. Toàn tỉnh đã tổ chức 27 hội nghị tại 13 xã phường với sự tham gia của trên 2.200 cử tri. Kết quả 27 trên 27 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 đều đạt tín nhiệm 100%. Tại hội nghị hiệp thương lần 3, trên cơ sở xem xét kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, đối chiếu tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật,
các đại biểu đã dân chủ thảo luận, biểu quyết, thống nhất rút 6 người khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Hội nghị đồng thuận thông qua danh sách chính thức gồm 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần 2 và ý kiến cử tri, hội nghị đã thảo luận biểu quyết thông qua danh sách 154 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20. Trong đó, cấp tỉnh 88 người, cấp xã 66 người. Đến ngày 9 tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 17 đơn xin rút, không tham gia ứng cử và thống nhất không đưa vào danh sách chính thức. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách chính thức 137 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức bàn giao danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và 137 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ủy ban bầu cử tỉnh.
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hoàn tất việc lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, bàn giao cho Ủy ban bầu cử tỉnh. Phóng viên thời sự đã trao đổi nhanh với đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả và nhiệm vụ thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa đồng chí, là chất lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu những người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo như thế nào sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3?
Căn cứ theo quy định của luật đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân các cấp thì cho đến thời điểm này với tỉnh Bắc Ninh chúng ta đã hoàn thành hiệp thương lần thứ 3. Thế và căn cứ như vậy thì có thể khẳng định là cái chất lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của cái nhiệm kỳ này là chất lượng được nâng lên, và trên cơ sở cái chỉ đạo định hướng của tỉnh ủy thì chúng tôi cũng đã bám vào các cái tiêu chuẩn để lựa chọn giới thiệu các ứng cử viên đảm bảo theo quy định. Cơ cấu theo quy định của luật thì chúng tôi đảm bảo cụ thể như là cơ cấu về tỷ lệ nữ, rồi cơ cấu về tỷ lệ tuổi trẻ, rồi cơ cấu về tôn giáo, các lĩnh vực là đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Trung ương.
Vâng, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thì Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào để đảm bảo là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra theo đúng luật và đúng quy trình?
Ngay sau hội nghị hiệp thương lần 3 thì chúng tôi đã tổ chức một cái hội nghị chỉ đạo đối với 99 xã phường là xây dựng cái kế hoạch để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Thì cái nội dung này thì cũng được đối với các địa phương là rất là đồng tình ủng hộ, và cái quan trọng đó là nghiêm túc thực hiện. Thế và cái mục tiêu cuối cùng đó là để các ứng cử viên trình bày cái chương trình hành động của mình, thế và lại đảm bảo được theo quy định của luật và đúng theo hướng dẫn của cấp trên.
Vâng, cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh và đất nước. Quá trình thực hiện bầu cử, Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò then chốt, nhất là giai đoạn đầu. Từ tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đến tuyên truyền vận động nhân dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về quyền trách nhiệm của cử tri. Qua đó phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở trung ương và địa phương. Phường Vân Hà là một trong những địa phương có số lượng dân cư đông, với 33 tổ dân phố, hơn 40.500 cử tri. Địa bàn rộng, trong khi số đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031 ấn định chỉ có 26 đại biểu. Đây là một trong những khó khăn đặt ra trong công tác hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc để lựa chọn giới thiệu người ứng cử, đảm bảo cơ cấu tỷ lệ thành phần theo quy định. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Vân Hà chia sẻ.
Phường Vân Hà thì từ ngày 1 tháng 7 sắp nhập 5 đơn vị hành chính. Thì đến kỳ này thì bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 2 thì số lượng đại biểu được bầu có 26 đại biểu. Lựa chọn là rất khó khăn để đáp ứng cái tiêu chuẩn và đồng thời là phải thỏa mãn cái lòng dân. Vì vậy Mặt trận Tổ quốc phải đồng thời phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân để tuyên truyền cho các khu dân cư để nắm được các quy định.
Đến nay, Vân Hà đã hoàn thành các bước theo quy trình, quy định, ấn định 8 đơn vị bầu cử và 33 khu vực bỏ phiếu. Bước đầu thực hiện niêm yết danh sách cử tri theo địa bàn dân cư. Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã hoàn thành 2 vòng hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng luật, ngay từ khâu lựa chọn các ứng cử viên. Ông Nguyễn Đại Lượng, Bí thư Đảng ủy phường Vân Hà thông tin thêm.
Chúng tôi dự kiến là trong tuần này sẽ hoàn thành cái hiệp thương lần 3. Thế và sau đó thì để triển khai những cái nhiệm vụ tiếp theo trong cái công tác bầu cử. Đặc biệt là sẽ tập trung và đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động người dân để tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử, đảm bảo là cái cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tính đến mùng 8 tháng 2, toàn bộ các xã phường của tỉnh đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với sự đồng thuận nhất trí cao. Kết quả này không chỉ thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của nhân dân với công tác bầu cử, mà còn là sự vào cuộc nghiêm túc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc đề cử ứng cử viên, đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia các cơ quan dân cử. Ông Phan Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Nguyên trao đổi thêm.
Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng của mặt trận. Chúng tôi xây dựng kế hoạch giám sát trong cái việc mà ban công tác mặt trận phối hợp với bí thư, trưởng khu phố và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ chức giới thiệu người ứng cử, xem là quy trình thực hiện có đúng theo quy định của luật hay không, có thực hiện thực sự là dân chủ hay không. Chúng tôi về dự và giám sát trực tiếp liên quan đến cái việc mà chỉ đạo về việc lập niêm yết danh sách cử tri, nó có đúng thời gian không, có đúng quy định không, và cử tri được lập nó có đúng theo quy định của luật hay không. Và đối với các tổ bầu cử cũng như vậy.
Hiện nay các địa phương đang gấp rút tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử. Theo lịch chậm nhất đến 20 tháng 2, các địa phương sẽ hoàn thành hiệp thương lần 3, chốt danh sách chính thức người ứng cử. Quá trình thực hiện công tác bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, qua đó bảo đảm tốt nhất các điều kiện hướng tới thành công của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tới.
Nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cho các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ ngày 5 đến 13 tháng 2, Sở Nội vụ và các địa phương mở 26 lớp tập huấn với khoảng 10.000 học viên là thư ký ban bầu cử, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, xã phường và thành viên các tổ bầu cử tham gia. Tại các lớp tập huấn, học viên được lãnh đạo, cán bộ Sở Nội vụ và báo cáo viên các xã phường truyền đạt nội dung cơ bản của luật tổ chức chính quyền địa phương, luật tổ chức chính phủ và các văn bản liên quan, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cùng đó, học viên được trang bị nghiệp vụ về lập và niêm yết danh sách cử tri, tiếp nhận các tài liệu, biểu mẫu tổng hợp kết quả bầu cử, phiếu bầu cử, nguyên tắc, thể lệ bầu cử, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, tổ chức kiểm phiếu, niêm phong và quản lý phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu, thực hiện chế độ thông tin báo cáo, hướng dẫn giải đáp những nội dung khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bầu cử. Các lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ làm công tác bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.
Chuyển sang những thông tin khác. Đoàn kiểm tra công vụ số 1, số 2 của tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2026 tại các phường Nam Sơn, Vũ Ninh, Phương Liễu, Phượng Sơn, Đông Phú. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc, ý thức chấp hành quy chế làm việc, quy định về văn hóa công sở, cũng như trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức và người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gắn với yêu cầu phục vụ nhân dân, đặc biệt trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2026. Qua kiểm tra thực tế của đoàn kiểm tra công vụ số 1 tại phường Vũ Ninh, Nam Sơn, Phương Liễu và đoàn kiểm tra số 2 tại phường Phượng Sơn, xã Đông Phú ghi nhận, đa số cán bộ công chức chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, làm việc đúng giờ, thái độ tiếp dân cơ bản nghiêm túc. Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong việc bố trí các phòng làm việc còn chưa ngăn nắp gọn gàng do yếu tố khách quan, cơ sở vật chất, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. Các địa phương cũng đề xuất một số khó khăn trong việc tiếp nhận và sử dụng cơ sở vật chất còn chật chội, đề nghị được hỗ trợ nhằm phục vụ công việc được thuận lợi.
Thưa quý vị, quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, phường Từ Sơn đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở. Sau 7 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh thần đổi mới, hành động vì dân phục vụ được thể hiện rõ nét từ công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân và vì dân. Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ Bảy, tổ chức giải quyết lưu động tại các khu dân cư, tiếp nhận và trả kết quả ngoài giờ hành chính đối với các trường hợp cần thiết, cũng như cách làm linh hoạt đã và đang được Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Từ Sơn triển khai đồng bộ, đặc biệt với việc chính thức đưa vào hoạt động tài khoản Zalo Official Account nhằm chủ động tiếp cận, tăng cường tương tác hai chiều với người dân đã góp phần nâng cao toàn diện hiệu quả và chất lượng phục vụ. Cho biết thêm về kết quả này, chị Chu Thị Huyền, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Từ Sơn nói.
Em có thể tư vấn từ xa. Khi các bạn muốn hỏi tư vấn về thủ tục, khi đến hành chính công rồi là bạn nên có thể lộp và không phải. Nhưng trước đây khi chưa có Zalo A thì người dân đến là phải hỏi đã. Hỏi xong nó hướng dẫn về xong bắt đầu mới làm và mất vài ngày, mất đi lại gần 2-3 lần mới xong một bộ thủ tục.
Còn đây là cảm nhận của bà Nguyễn Thị Hạt khi đến đây giải quyết công việc.
Hôm nay thì tôi đến đây làm chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Và đến đây thì tất cả các bạn ở đây hướng dẫn làm thủ tục rất là nhiệt tình. Thời gian cấp sổ thì cũng nhanh hơn là thời điểm trước. Bây giờ thì từ ngày lộp đến lúc được sổ nó chỉ rơi vào từ 10 đến 15 hôm thôi.
Năm 2025, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Từ Sơn đã tiếp nhận và giải quyết hơn 23.600 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 99,9%. Phường Từ Sơn xếp thứ 3 toàn tỉnh về chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Lê Nam Phong, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Từ Sơn khẳng định.
Trong thời gian tới thì trung tâm cũng sẽ tiếp tục xác định chuyển đổi số là giải pháp then chốt và sẽ tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch làm giàu cơ sở dữ liệu và tổ chức giải quyết thủ tục hành chính lưu động gắn liền với phong trào bình dân phục vụ số được triển khai sâu rộng đến các tổ dân phố, các trường học. Đồng thời thì cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với đồng bộ với các phòng ban chuyên môn để chuẩn hóa quy trình điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính Từ Sơn hiện đại, minh bạch, thân thiện và vì nhân dân phục vụ.
Những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền vì dân phục vụ chính là tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của phường Từ Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.000 tỷ đồng, ước đạt 173% dự toán giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 84,9 triệu đồng một người một năm, nằm trong nhóm các địa phương có mức thu nhập bình quân cao nhất tỉnh. Ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, thông tin thêm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện về cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử thân thiện, đồng thời tăng cường đào tạo, rèn luyện đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của phường, tập trung chú trọng về phong cách, nụ cười công sở, lời nói nhẹ nhàng, làm việc tận tâm, phấn đấu đạt chuẩn, chính quyền thân thiện, góp phần xây dựng phường Từ Sơn là một đô thị thông minh hiện đại, xứng đáng với vị thế là một trong những phường trung tâm của tỉnh. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự giám sát, góp ý của người dân và doanh nghiệp để ngày càng phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Với phương châm gần dân, sát dân và vì dân phục vụ, phường Từ Sơn không chỉ xây dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững.
Tại văn bản số 1335, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn tỉnh, rà soát toàn bộ các dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang đầu tư xây dựng, đánh giá tiến độ thực hiện, khả năng hoàn thành trong năm 2026. Trên cơ sở kết quả rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ chỉ tiêu số căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành năm 2026 cho từng dự án, bảo đảm phù hợp với thực tế triển khai và chỉ tiêu chính phủ giao. Cùng với đó, theo dõi hướng dẫn đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, xác định và đăng ký với Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Xây dựng về số lượng căn hộ nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành trong năm 2026 của từng dự án, kèm theo dự kiến tiến độ thực hiện chi tiết theo từng quý, gửi bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, phân bổ chỉ tiêu và báo cáo.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải vừa ký quyết định số 196 giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, nay là xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã Đại Đồng nằm ở thôn Dương Húc, xã Đại Đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Thành Đô làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 4,94 ha, dân số khoảng 3.000 người. Trong đó, công trình nhà ở xã hội được xây dựng trên các khu đất có tổng diện tích khoảng 22.380,7 m2, theo đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đáp ứng khoảng từ 792 đến 1.030 căn hộ, bao gồm 7 tòa nhà cao 9 tầng, có bố trí tầng 1 làm chỗ để xe phục vụ cư dân trong khu nhà, tầng 2 đến tầng 9 bố trí các căn hộ nhà ở xã hội. Khu nhà ở thương mại gồm 3 công trình, mỗi công trình có chiều cao 4 tầng, trường mầm non chiều cao 2 tầng, trạm y tế cao 2 tầng. Ngoài ra, công viên cây xanh, sân thể thao, hệ thống giao thông, hệ thống phòng cháy, chữa cháy ngoài nhà, hệ thống công trình vệ sinh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Thưa quý vị, Sở Công Thương Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch tổ chức hội chợ thương mại và du lịch Bắc Ninh năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 3 tại phường Bắc Giang với quy mô khoảng 200 gian hàng, là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện Festival về miền di sản 2026. Hội chợ nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển thương mại dịch vụ du lịch của tỉnh Bắc Ninh và các địa phương trong cả nước, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa và các sản phẩm tiêu biểu gắn với những giá trị di sản được UNESCO vinh danh. Sự kiện tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân và du khách, góp phần nâng cao vị thế hình ảnh Bắc Ninh trong tiến trình hội nhập và phát triển. Hội chợ có quy mô khoảng 200 gian hàng tiêu chuẩn, 3m x 3m, trong đó 50 gian hàng của Sở Công Thương, các trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch các tỉnh, thành phố, giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế xã hội và sản phẩm đặc trưng, 30 gian hàng của các xã phường trong tỉnh, cùng khoảng 120 gian hàng thương mại của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên cả nước.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký kế hoạch số 43 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 từ ngày 22 tháng 2 tức ngày 6 tháng 1 Tết Bính Ngọ đến ngày 19 tháng 3 tức ngày 1 tháng 2 năm Bính Ngọ theo kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua việc tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 nhằm phát động mọi tầng lớp nhân dân, các ban ngành, đoàn thể, trường học và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế ngày càng bền vững. Sau lễ phát động, phong trào trồng cây trồng rừng phải được duy trì và phát triển rộng khắp trong toàn thể nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng của tỉnh năm 2026.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn yêu cầu tăng cường công tác tổ chức vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng, để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt, bến xe, bến thủy nội địa, tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển, không để xảy ra hiện tượng chen ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2026. Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, tuần tra kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh vượt không đúng quy định. Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và chính quyền địa phương, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, bố trí đầy đủ phương tiện vận tải, kế hoạch tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải, tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 18 đến 24 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Sơn Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 19 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận.
nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, trưa chiều có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 19 đến 24 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.